Chào mừng các bạn đến với diễn đàn 2vblog.com. Phylon xin mời các bạn cùng nghe tiếp chương 15 của bộ truyện Quỷ Thoại Liên Thiên của tác giả Tân Khâu do bạn Lục Mệnh biên tập. Chương 15 Niên Thú. Tiếng báo trúc đón mừng năm mới đến, đêm trừ tịch thực ra là để đánh đuổi một loại quái vật có tên gọi là tịch. Có lẽ ai cũng biết câu chuyện này. Tịch chính là một loại niên thú, sợ ánh sáng, sợ màu đỏ, sợ tiếng vang. Cứ theo đó mà suy, thì nó cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Chỉ cần một chuỗi pháo trúc dài là có thể đối phó với nó. Dù sao, tôi cũng không có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này lắm. Đêm trừ tịch chẳng qua là thời khắc chuyển từ một năm cũ sang một năm mới mà thôi. Trước kia thì còn có tiền lì xì, còn bây giờ ngoại trừ mỗi năm mỗi già đi một tuổi thì chẳng có gì đáng hân hoan nữa cả. Lúc mẹ tôi biết tôi sẽ không về nhà mừng năm mới cũng có hơi nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn gửi tới cho tôi một ít đồ ăn cộng với vài bộ quần áo mới. Bạch Nhật cũng nhận được một ít đặc sản dưới quê gửi lên. Hai người chúng tôi vội vã đem đồ ăn tẩm ướp cẩn thận rồi mắc lên treo bên cửa sổ cho khô ráo. Người miền Nam vào dịp Tết thường thích ăn thịt tẩm và heo sữa khô, cho nên tôi rất thích dịp năm mới. Bữa cơm tất niên nhất định sẽ có lạp xưởng và thịt vịt ướp muối. Bạch Dực rõ ràng cũng là người miền Nam, nhưng khẩu vị nhà anh ta có vẻ nhạt, chỉ gửi tới một ít hải sản. Mẹ tôi còn gửi tới cho tôi mấy tờ giấy đỏ cắt thành hình chữ phúc, nói là dán trên cửa vào đêm trường tịch. Nhưng tôi vốn lười, nghĩ có dán hay không dán thì cũng như nhau cả. Nhân tiện có Bạch Dực, liền đem nhiệm vụ này đẩy cho anh ta. Bạch Dực cao hơn tôi cả nửa cái đầu, bình thường tôi vẫn rất ấm ức, nay tiện dịp sai vặt anh ta để báo thù vậy. Tôi ngồi dưới, vừa bóc vỏ đậu phộng vừa nhìn xem tờ giấy dán có thẳng hay chưa. Tuy nói tôi cũng không phải người giỏi giang gì, nhưng tốt xấu cũng tốt nghiệp trường mỹ thuật ra. Con mắt đặc biệt xét nét với sự cân bằng. Qua hồi lâu, hai bàn tay đang giữ chữ phúc của Bạch Dực đã bắt đầu rung lên. Anh ta quay lại cằn nhằn. Đã được chưa? Cứ thế này mãi thì tôi biến thành vượn tay dài mất. Tôi không thèm để ý đến anh ta, miệng nhai đậu phộng, hai mắt nheo nheo canh chừng. Cuối cùng cảm thấy đã thỏa mãn mới gật đầu nói với Bạch Dực. Được rồi, cứ thế dán vào đi. Bạch Dực dán xong tờ giấy, rũ cánh tay cho đỡ mỏi mà liếc nhìn tôi. Thứ này cần phải dán tỉ mỉ tới vậy sao? Tôi vừa bắt đầu phỏng, vừa nghiêm trang gật đầu. Đương nhiên, phúc đảo, chữ phúc dán ngược là phúc đáo, phúc đến chứ sao? Anh thường tự hào là đầy bụng kiến thức mà lại không biết điều sơ đẳng này à? Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa mà quay lại thu dọn đám sách cổ vương vãi trên sàn mấy ngày trước chưa dọn xong. Kể từ khi xảy ra vụ song hỷ quỷ sát, chuyện vân vân có tới làm khách nhà chúng tôi thêm mấy lần nữa, lần nào cũng mang theo thứ này thứ kia. Nhờ có cô ấy mà bây giờ tôi mới có đậu phộng mà ăn thế này. Bạch Dực dọn toàn bộ mớ sách cổ cho hết vào rương. Trên giá sách chỉ để lại vài cuốn từ điển và sách lịch sử bình thường, còn mấy thứ kỳ lạ thì nhét hết xuống gầm giường. Cả căn phòng cũng trở nên hoang đản hơn. Lúc này dường như nghĩ ra cái gì đó, anh ta liền quay lại nói với tôi. Cậu có biết tờ giấy dán trên cửa thực ra là để đuổi niên thú không? Tôi gật đầu, biết chứ, là tịch đúng không? Cho nên đêm 30 muốn gọi là đêm trừ tịch, ý là giết chết con quái thú tên là tịch này còn gì. Anh ta dường như hơi khó chịu nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, niên thú không phải là con quái vật độc ác như con người thường tưởng tượng. Sự tồn tại của nó rất quan trọng, tác dụng của nó là để bảo vệ cho khoảng thời gian cuối cùng trong năm. Nhân loại hoàn toàn không thể giết được nó, chỉ có thể đánh đuổi hoặc là né tránh thôi. Tôi đem mớ đậu phộng còn lại vứt vào thùng rác, sau đó phủi phủi tay hỏi, vậy sao, còn có cách hiểu này nữa à? Anh ta đẩy đẩy kính mắt đáp: Tịch thực ra sống ở dưới Long Cung, chỉ có ngày cuối cùng trong năm mới lên thế giới con người. Thực ra nó thuộc về họ nhà Rồng, cũng có thể nói là anh em của Rồng có sừng. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Nói như vậy, chẳng lẽ thứ này cũng là một con rồng sao? Anh ta khẽ gật đầu: Nói là nó thuộc họ nhà Rồng, nhưng cũng không phải là rồng. Trong họ nhà Rồng có rất nhiều chi loài khác nhau. Người ta nói bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, rồng cũng rất khác nhau. Còn Tịch thực sự không được gọi là rồng. Tôi thở dài: Vậy cũng chẳng có gì quan trọng. Nó vẫn là một con quái vật ăn thịt người. Cho dù thân phận có tôn quý đến đâu đi nữa, thì mọi người vẫn sợ hãi mà lẩn tránh nó. Tập Dực dường như suy nghĩ rất lung tung, cúi đầu không nói gì nữa. Tôi thấy anh ta không định tiếp lời, cũng quay lại mở máy vi tính lên mạng. Dạo này dịp năm mới cũng không có cái không khí háo hức đặc biệt như ngày xưa nữa. Kinh tế phát triển, người ta ăn mừng từ đầu năm đến cuối năm, không còn mấy ai giữ những tập tục xưa phức tạp nữa. Lúc này, trên WeWe vừa có một tin mới toanh, tôi hiếu kỳ mở ra xem. Trong đó nói, người ta vừa vớt được dưới lưu vực Hoàng Hà một cái đỉnh đồng hắc mặt thú. Sau khi được giám định bởi bảo tàng lịch sử địa phương, thì nó dường như là một vật phẩm có từ thời tiên tần, là một loại tế phẩm dùng để tế tự cho sông Hoàng Hà. Trên mẫu tinh còn có một tấm ảnh chụp cái đỉnh nọ, ở giữa còn có ảnh chụp hiện trường nơi tìm ra nó. Nói thật, trong mắt tôi, một kẻ mù tịch lịch sử, thì cái đỉnh chẳng khác nào một khối kim loại lon lỗ bong tróc, đem ra bán ve chai, sợ còn không ai thèm mua. Nhưng Bạch Dực cũng tiến tới đọc mẫu tinh, mà càng đọc lại càng chăm chú. Cuối cùng, anh ta thẳng thừng đẩy hẳn tôi ra mà ngồi xuống trước máy vi tính, lại download mấy tấm ảnh xuống, phóng to lên xem. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, được mặt trên của chiếc đỉnh quả thực có khắc hình một con quái thú có râu rất dài. Hình dạng không phân rõ là giống sư tử hay cọp. Dù sao thì đỉnh đã bị ngâm dưới nước quá lâu, nên hình khắc bên trên cũng đã mờ nhạt không nhìn rõ nữa. Tôi chen vào nói: Thế nào lão Bạch, cũng muốn nghiên cứu cả văn vật cổ hả? Quả nhiên là đa tài nha. Chỉ thấy anh ta cúi đầu lẩm bẩm: Không ngờ lại dám đào cả thứ này lên, coi chừng thứ đó cũng thoát ra luôn rồi. Sau đó tắt cửa sổ máy tính, gật đầu với tôi: Chơi tiếp đi, tôi ra ngoài đây. Tôi quay đầu lại hỏi: Đi đâu vậy? Anh ta đã khoác xong áo khoác, không thèm quay lại mà đáp: Đến bảo tàng. Tôi vừa nghe thế đã vội vã kéo anh ta lại: Quay lại, anh nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ rồi. Anh tới nơi coi chừng người ta đã đóng cửa từ đời nào rồi ấy chứ. Anh ta nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại bất đắc dĩ ngồi xuống, vẻ mặt dường như rất ưu tư. Tôi thấy Bạch Dực có vẻ quan tâm đặc biệt tới thứ này, liền hỏi: Cái cục đồng, à không, cái đỉnh đồng xanh có vấn đề gì hay sao? Anh ta lắc đầu: Tôi cũng không dám chắc, cái đỉnh này đã bị ăn mòn quá rồi, trông không rõ nguyên trạng nữa. Tôi muốn nhìn tận mắt xem sao, nhưng cũng chỉ còn nước chờ tới sáng mai thôi. Dứt lời, anh ta lại mở mấy tấm ảnh lúc nãy ra xem, nhưng hình chụp thực sự không rõ. Hơn nữa, độ phân giải của tấm ảnh cũng thấp. Nếu muốn phóng đại lên nữa, chắc chỉ còn nhìn thấy một đống điểm ảnh lem nhem mất. Vì thế, rốt cuộc Bạch Dực đành bỏ cuộc. Cả ngày đủ thứ chuyện xảy ra, vừa phải thu dọn phòng, vừa phải chuẩn bị đồ ăn Tết. Buổi tối chúng tôi cũng chỉ mua lại một ít hoành thánh ăn tạm. Tất cả những thực phẩm ngon nhất đều phải để dành đến đêm 30 mới mang ra ăn. Đây là truyền thống của Trung Quốc. Bữa ăn cuối cùng trong năm luôn luôn cực kỳ linh đình phong phú. Cho dù gia đình có nghèo cách mấy, cũng cố chuẩn bị một ít thịt thà ăn trong bữa tiệc tất niên. Bởi vì bữa cơm cuối năm này, ngoại trừ mang nghĩa đoàn viên, thì còn là để bói may mắn cho năm sau. Có ăn được một bữa ngon lành thì năm sau mới làm ăn được thuận lợi. Ăn cơm tối xong, tôi thỏa mãn nhìn gà ngâm rượu và vịt tẩm treo trước cửa sổ, mơ màng nghĩ tới bữa cơm tất niên linh đình sắp tới. Bạch Dực có thói quen ngủ rất sớm, sớm hơn tôi nhiều, nên khi tôi quyết định đi nằm thì anh ta đã ngáy khò khò từ lâu. Cuộc sống ở ký túc xá đã sớm luyện cho tôi thói quen cử động nhẹ nhàng êm ái để tránh làm mất giấc ngủ của người khác. Tôi rón rén chui vào ổ chăn, chuẩn bị đưa tay tắt đèn. Đột nhiên, nghe bên ngoài dường như có tiếng gõ cửa rất khẽ, cũng rất chậm rãi. Bạch Dực trở mình một cái, vẫn không hề tỉnh giấc. Tôi chán nản, khẽ lên tiếng hỏi ai đó, nhưng tiếng động kia lập tức biến mất. Tôi có chút băn khoăn, cũng có chút nghi hoặc. Nhưng trời lạnh đêm khuya thế này, có ai lại rảnh tới mức mở rộng cửa ra kiểm tra lại. Cho nên, tôi chỉ lầm bầm mắng vài câu, rồi cũng tắt đèn nằm xuống. Đến nửa đêm, đột nhiên trời đổ mưa, gió rít ào ào bên ngoài khung cửa. Giữa đêm trời tĩnh lặng lại càng có vẻ ồn ào hơn. Tôi mơ màng nghe tiếng mưa quật vào cửa sổ lách tách, trong lòng lại đăm lo cho mớ đồ ăn đang treo bên ngoài. Vì thế mở mắt nhòi người ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường đem mấy thứ kia vào phòng. Lại đột nhiên phát hiện trước cửa sổ hình như đang có một cái bóng ngồi chồm hổm. Tôi cả kinh, nhưng tôi không dám lên tiếng vội, chỉ khẽ khàng nằm xuống. Lại, cái bóng kia cảm thấy cử động của tôi, liền thoáng dừng lại. Một cái đầu gà tuột khỏi tay nó lăn lăn xuống đất. Tôi nhìn lại, thì thấy nó đã bị gặm nham nhở. Thứ quái dị kia thu người lại canh cửa sổ, trong tay ôm đầy đồ ăn của chúng tôi vừa treo buổi tối. Bạch Dực chọn đúng lúc này để trở mình, quay mặt về phía tôi, vẫn ngủ mê mệt không biết gì. Con quái vật kia lại cách anh ta không đầy 10 mét. Nếu nó quyết định phóng tới, lão Bạch cho dù có lợi hại cách mấy cũng không thể tránh nổi. Mà tôi ở đây lại không dám gây động tĩnh quá lớn, chỉ sợ con quái vật bị đánh động thì chẳng biết sẽ làm gì nữa. Ít ra bây giờ nó vừa nhai cả một con gà, hy vọng sẽ không đói tới mức xông vào ăn thịt người. Tôi khẽ gọi Bạch Dực, nhưng anh ta rõ ràng đang ngủ rất say, chẳng hề cảm nhận được con quái vật sau lưng mình chút nào. Mà thứ kia vẫn có một đống đồ ăn trước mặt, nên cũng không có vẻ muốn tấn công chúng tôi, chỉ chăm chú nhai rau ráo mớ đồ Tết quý báu của chúng tôi. Có lẽ ban ngày phải thu dọn cả căn phòng quá mệt, nên Bạch Dực ngủ say như chết. Thứ phía sau anh ta nhai rào rạo ồn ào như vậy mà anh ta vẫn cứ ngủ được. Tôi vừa sợ vừa tiếc. Đống đồ Tết coi như cúng cho nó hết cả, những gì còn thừa lại thì cũng dính nước bọt của nó, không thể ăn được nữa. Trời mưa quá to, trong phòng lại tối đen, nên tôi không rõ cái bóng trước cửa sổ, chỉ cảm thấy nó là một cái bóng đen thui, to lớn hơn hẳn người thường, nhưng cũng không phải là động vật, vì dường như nó có mặc quần áo, trên đầu còn mang một cái mão cực kỳ lạ lùng, trên người tỏ ra một mùi bùn đất rất nặng. Phòng chúng tôi ở lầu 2, vậy mà nó chỉ tay không leo lên tới tận đây, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Quái vật kéo kéo tới mới lạp xưởng khô, vì tôi sợ chỉ dùng dây treo thì không được chắc, nên ban chiều có dùng một thanh sắt xuyên qua treo lên. Cho nên lúc này quái vật kéo có vẻ rất vất vả. Quái vật càng kéo càng gấp, âm thanh phát ra cũng càng lúc càng to. Lúc này Bạch Dực lại từ từ tỉnh giấc. Quái vật cũng lập tức chú ý đến anh ta. Thân thể nó hơi khuỳnh xuống, bộ dạng như đang dồn sức chuẩn bị phóng tới. Tôi tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu lúc này mà không ra tay thì Bạch Dực chỉ có nước chết chắc. Vì thế tôi bèn nắm lấy cái gối ném thẳng về phía cửa sổ. Nhưng tiếc là ném quá gấp, lực tay không chuẩn xác, cái gối không trúng vào quái vật mà lại trúng thẳng vào giữa mặt Bạch Dực. Đầu tôi ầm một tiếng, xong lão Bạch sắp nổi điên. Bạch Dực đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, liền hét lên: "Nửa đêm không lo ngủ đi mà làm cái trò gì vậy hả?" Con quái vật kia đã đứng ngay sau lưng Bạch Dực. Tại anh ta hét lên với tôi, mà lúc này sức chú ý của nó lại chuyển hết sang người tôi bên này. Ngoại trừ một cái chăn đắp ngang người, quả thực lúc này tôi không còn gì để đối phó với nó được nữa cả. Quái vật bất ngờ phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Bạch Dực nghe được, cũng rất thông minh, không quay đầu lại ngay mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Phía sau lưng tôi có cái gì à?" Tôi vội vã gật đầu, trong lòng ngực tim đập như muốn nhảy vọt ra ngoài. Bạch Dực khẽ gật đầu một cái, lập tức nâng cái gối lên, ném thẳng về phía sau. Vừa nhanh như dao cắt, lao thẳng sang giường tôi. Quái vật không kịp phản ứng, bị ném trúng ngay giữa mặt. Nhưng điểm kỳ quái nhất là nó hoàn toàn không hề phản ứng lại với cú ném, cứ như cái gối vừa bị ném vào vách tường vậy. Tôi lập tức nhoài người tới mở rèn, chỉ thấy sàn nhà là thịt gà vương vãi, cộng với một đống xương. Con quái vật đã biến mất từ lúc nào. Cửa sổ vẫn đóng chặt, bên ngoài mưa vẫn đập không ngừng vào khung cửa kính, phát ra tiếng tích tác. Nhưng trong phòng tràn ngập một mùi đất ngai ngái ẩm ướt. Tôi dụi dụi mắt, không phải là ảo giác. Tôi nhìn lại Bạch Dực, thấy anh ta đang thu dọn dưới sàn, đem mớ thịt vụn và xương vứt vào thùng rác. Vẻ mặt anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là kinh hoàng. Quả nhiên là gặp nhiều chuyện lạ quá nên quen rồi. Tôi kính phục nhìn anh ta bình thản thu dọn, một lát sau mới hỏi: thứ kia sẽ không tới nữa chứ? Bạch Dực đáp: không biết. Lúc nãy tôi không nhìn rõ nó lắm, nhưng xem tình huống thì có thể nó còn trở lại nữa. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, còn quay lại nữa. Lúc đó lấy cái gì cho nó ăn được bây giờ? Bạch Dực cười cười: không phải còn hai con mồi bự là chúng ta đây sao? Ngày hôm sau, dường như không có ai giống như hai chúng tôi. Mới sáng sớm đã lò dò tới viện bảo tàng. Đêm hôm qua sau khi quái vật đi rồi, hai chúng tôi căn bản là không dám ngủ lại, chỉ mở đèn sáng trưng, ngồi trong mắt chờ tới bình minh. Sáng sớm ra, Bạch Dực đã vội vàng tới bảo tàng. Tôi nghĩ thế nào cũng có liên quan đến quái vật hôm qua, nên không cần anh ta dục cũng tự nguyện đi theo. Vì đêm hôm qua trời vừa mưa to, chúng tôi lại tới quá sớm, nên trong viện bảo tàng lúc này không có khách nào khác. Xung quanh hai chúng tôi là một không gian tĩnh lặng rộng lớn. Ánh sáng bên trong bị cố tình làm cho mờ nhạt đi, tạo không khí vừa cổ kính vừa u ám. Rải rác những văn vật cổ xưa được xếp đặt xung quanh phòng. Dưới mỗi hiện vật đều có một tấm bản thuyết minh rõ ràng lịch sử của nó. Những luồng ánh sáng mờ ảo chiếu lên hiện vật, khiến chúng ánh lên những sắc màu huyền ảo. Chợt có cảm giác như đang bước dưới một đường hầm tối đen, chỉ có những hàng đèn đường nhàn nhạt kéo dài vậy. Có lẽ người thiết kế muốn lợi dụng ý tưởng dòng sông lịch sử, nên mới cố tình xây dựng nên một hành lang dài tối đen như lòng sông Hoàng Hà. Chỉ có từng ngọn đèn trong suốt chiều dài sông. Nhưng theo ý tôi, ý tưởng này chỉ mang tới một thứ cảm giác vô cùng quỷ dị. Mấy thứ hiện vật này cứ như đều có mắt, dõi theo từng bước chân của chúng tôi. Trên cửa có một màn hình giới thiệu thật lớn, trên đó có rất nhiều tư liệu giải thích về thời kỳ văn hóa thời kỳ nhà Thương Chu. Hiếm khi tới tận đây nên tôi cũng bỏ thời gian đọc thật kỹ, tốt xấu cũng có thêm chút kiến thức. Nhưng Bạch Dực chỉ chăm chăm tìm kiếm tư liệu về cái đỉnh đồng kỳ dị kia, còn lại thì không quan tâm. Thật uổng cho anh ta là một giáo viên lịch sử mà lại thờ ơ như vậy. Tôi chưa kịp đọc được bao nhiêu đã bị anh ta kéo đi. Cái đỉnh đồng có thể coi là cái đinh của đợt triển lãm lần này, nên được đặt ở một vị trí rất nổi bật. Xung quanh hầu như không đặt thêm hiện vật gì khác, giữa một khoảng không gian rộng lớn chỉ có một khối đồ đồng trơ trọi. Trên ảnh chụp không thấy nó có đặc điểm gì đặc biệt, nhưng lúc này được nhìn gần, quả nhiên là một vật cực kỳ cổ quái, lại vừa tỏ ra một thứ sức mạnh rung động kinh người. Mặt ngoài của nó khá thô ráp, thể tích cực lớn, tuy gọi là đỉnh nhưng lại có tạo hình rất kỳ quái, nhìn giống hệt như một cái đầu quái thú đang há miệng. Để phối hợp với nó, xung quanh đó còn bật một ca khúc xưa, giai điệu trầm hùng, tiết tấu thông thả. Bạch Dực vừa nhìn vào cái đỉnh đồng thì sắc mặt chợt biến. Anh ta theo thói quen sờ sờ cằm, cúi đầu không biết đang suy nghĩ những gì. Tôi đi vòng quanh cái đỉnh nhìn thật tỉ mỉ, đột nhiên ở mặt kính phía sau phát hiện một dấu vân tay đầy mỡ. Tôi vội vã đẩy Bạch Dực tới gần, chỉ cho anh ta dấu tay mà nói: lão Bạch, anh nghĩ cái đỉnh này có thể sống được hay không vậy? Bạch Dực nhìn tôi chằm chằm, một cục đồng làm sao có thể hóa thành người được? Tiểu An, cậu ra sức học hành bao nhiêu năm, cuối cùng để đổ sông đổ biển thế à? Tôi không thèm để ý tới lời tranh chấp của anh ta, chỉ cau mày nói, vậy anh thử nói xem, con quái vật hôm qua là từ đâu chui ra? Tôi nói cho anh biết, từ khi biết anh, thì mọi quan niệm bình thường của tôi đều đảo lộn hết rồi. Bây giờ anh mà chỉ vào một cục đá mà bảo tôi đó là một đứa trẻ, thì tôi cũng tin cho coi. Anh ta cười cười đáp, đừng có nói quá lên thế, thứ này từ tối không thể biến nổi thành người đâu, mà người cũng không thể biến thành cục đồng được. Nhưng hai thứ này quả thực có liên quan với nhau. Tôi ghét nhất là cái kiểu nói úp mở mở như những mồi này của anh ta, ghét nhất bị anh ta coi như một đứa ngốc mà đem ra chia trọng. Nên nóng nảy nói, biết cái gì thì nói ra đi, tôi không phải đang tham gia chương trình nhìn hình đón chữ đó anh hai. Anh ta thở dài nói, tôi xấu cậu làm cái gì, thứ này dường như là một cái đỉnh dùng để phong ấn yêu quái. Chính cái thứ bị phong ấn bên trong nó mới là phiền phức. Thứ kia là gì thì cậu chắc cũng đoán ra được rồi đấy, nó chính là tịch, là niên thú. Còn tại sao nó tìm tới nhà chúng ta thì chắc chỉ là do tình cờ mà thôi. Tôi ngơ ngác lắc lắc đầu, nhưng thứ kia chỉ xuất hiện mỗi năm một lần trong đêm trường lịch thôi chứ, sao giờ này lại lan sang ở đây? Hơn nữa còn cố tình tìm kiếm nhà chúng ta, nhất định có chuyện gì đó rồi. Anh ta cũng gật đầu, bởi vì có cái đỉnh đồng này ở đây cho nên nó mới có thể xuất hiện vào thời điểm này trong năm. Lúc trước cái đỉnh này chưa bị đào thì nó còn hạn chế chỉ xuất hiện vào đêm trừ tịch, nhưng hiện tại chỉ cần cái đỉnh này còn nằm trên mặt đất thì nó có thể thoải mái đi lại quanh phạm vi gần đây, đương nhiên không còn bị giới hạn thời gian nữa. Nghe thấy kết quả không thích nghe nhất liền cảm thấy mất hết cả tinh thần, chẳng hiểu tôi bị cái gì dạo gần đây cứ liên tục đụng nhằm những thứ quái dị nguy hiểm thế nào không biết. Tôi chỉ là một người bình thường, một thầy giáo dạy mỹ thuật bình thường thôi mà. Ngay khi tôi đang than thân trách phận thì bên trái mắt chợt hiện lên một cái bóng đen cao to, đội mão cao, toàn thân đen sẫm. Tôi nuốt nước bọt, kéo kéo áo bạch dực, hình như tôi vừa nhìn thấy thứ kia. Anh ta gật đầu, ừ, thứ kia vẫn luôn ở đây, xem ra nó nghĩ đồ ăn của cậu rất ngon, có thể còn quay lại ăn chực nữa. Lúc này tôi hoàn toàn không có tinh thần đâu mà nói đùa nữa. Nếu thực sự thứ này cứ lán chán ở đây thì tôi thà về nhà còn hơn, không mua được vé xe lửa thì dùng cách khác, giá nào cũng phải về, còn hơn ở lại đây chờ thứ kinh khủng kia quay lại. Tôi kéo tay Bạch Dực, vẻ mặt đầy đe dọa, anh mau tìm biện pháp đuổi thứ kia đi cho tôi. Anh ta gạt tay tôi ra, quay lại nhìn cái đỉnh đồng. Nhân loại đúng là một đám không có bản lĩnh, vĩnh viễn chỉ biết ỷ lại vào người khác. Lúc trước, nếu không đào thứ này lên, thì nó đâu có bị buộc phải xuất hiện ở đây. Bất quá, chỉ lên nhân gian một năm một lần thôi là cùng chứ gì. Tôi trừng mắt, nhìn anh ta hét lên, đừng có nói về người khác như vậy, đừng quên anh cũng là một con người. Anh ta không thèm phản kháng, chỉ trừng trừng mắt nhìn tôi, hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, khiến ông bảo vệ từ nãy đến giờ vẫn cảnh giác với chúng tôi. Nay nhìn thấy chúng tôi có khuynh hướng sắp lao vào nhau, liền vội vàng chạy tới hỏi thăm. Hai vị, hai người làm sao vậy? Đây là chỗ công cộng, xin chú ý một chút, đừng quá to tiếng, ảnh hưởng đến những vị khách khác. Bạch Dực đành thở dài, xem xong rồi, muốn cãi gì nữa thì về nhà rồi cãi. Tôi không nói gì, nhưng cứ đứng đây cùng với con quái vật đang chực chờ bên cạnh thì cũng không ổn. Huống chi sau khi biết đây là một cái đỉnh phong ấn yêu quái thì tự nhiên có cảm giác nó đầy âm khí hẳn lên, cũng không muốn ở đây thêm nữa. Bạch Dực không nói gì, chỉ lặng lẽ đi thẳng ra ngoài, nhưng tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau thêm một lần. Chỉ thấy sau lưng ông bảo vệ thấp thoáng một bóng người cao to đen sẫm lẳng lặng đứng nguyên đó. Tôi đã hiểu, thứ kia nhất định sẽ còn quay lại. Về đến nhà thì đã tới trưa, tôi chơi game online tới tận chiều, không thèm để ý tới Bạch Dực, anh ta muốn làm gì thì làm. Dù sao thì người nằm cạnh cửa sổ là anh ta, muốn bị ăn cũng là anh ta nốt, tôi không xen vào nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không thể tán tận lương tâm như vậy. Bạch Dực tốt xấu cũng là bạn tôi, đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần, cũng có thể coi như huynh đệ, vào sinh ra tử có nhau. Tôi không hề cảm thấy hả hê nếu anh ta xảy ra chuyện. Huống chi, anh ta mà bị ăn rồi thì tôi cũng không thoát nổi. Nhìn thấy sắp tới giờ ăn cơm tối, tôi lén nhìn sang Bạch Dực vài lần, sau đó húng hắn ho bắt chuyện. Lão Bạch, tối hôm nay ăn nốt chỗ hoành thánh hôm qua được không? Anh ta lật sang trang sách khác, gật nhẹ đầu. Tôi lén lườm anh ta một cái. Đây là cái thái độ gì vậy chứ? Rõ ràng là đang giận lẫy mà. Một đại nam nhi mà hỏi chút là giận, thật chẳng khác nào con gái. Anh ta không nói, tôi cũng chẳng có gì để nói. Kim đồng hồ cứ thế nhích từ từ, sắc trời cũng dần dần tối sầm lại. Ban ngày có thể không cảm thấy có gì phải sợ, nhưng chỉ cần trời vừa sụp tối thì mọi sự sợ hãi cũng theo bóng tối mà ùa tới. Xung quanh yên lặng khác thường, làm bầu không khí lại càng thêm u uỷ. Lúc này tôi thật sự chịu không nổi nữa, nhưng khi vừa há miệng định lên tiếng thì Bạch Dực bất ngờ bỏ quyển sách cầm trên tay xuống, ngẩng đầu lên nói: "Tôi đi hâm lại hoành thánh, muốn ăn bao nhiêu cái?" Tôi nghẹn lại những lời chực chờ sắp vọt khỏi cửa miệng, nuốt nuốt nước miếng mấy cái mới nói: 20 cái, bỏ thêm một chút ớt." Anh ta gật đầu bước tới tủ lạnh. Tôi e dè hỏi vọng từ phía sau lưng: "Thực sự không còn cách nào sao?" Anh ta quay lại: "Cách gì?" Tôi đảo trắng mắt: "Con quái vật tối qua." Anh ta lôi hộp hoành thánh ra: "Cho nó ăn no là được." Tôi nhìn hộp hoành thánh: "Vậy nó có chịu ăn hoành thánh không?" Anh ta thở dài: "Đã bảo rồi còn gì. Thứ này thực ra chỉ muốn tìm đồ ăn thôi. Chỉ cần cậu có cái gì đó cho nó ăn thì nó sẽ không đe dọa tới cậu. Nói thật, có lẽ với nó thì thịt gà ướp hay thịt vịt sấy treo trên cửa còn có sức hấp dẫn hơn cả cậu nữa. Nhưng vậy cũng không được đâu. Thứ này ăn nhiều quá đi. Chỉ một buổi tối mà nó đã ăn sạch mớ đồ ăn cả tháng của chúng ta rồi. Làm sao tôi nuôi nổi nó chứ? Tiếp theo phải xuất hầu bao là anh đó. Dù sao thì tôi cũng cạn túi rồi, chẳng còn gì để cúng ra nữa đâu." Anh ta nhíu nhíu mày, suy tư một hồi lâu rồi nghiêm túc gật đầu: "Cũng phải, cũng không thể để nó cứ thế tới ngoài được, phải tìm cách mời nó đi thôi." Tôi gật đầu thật mạnh. Thứ này quả thực làm chúng tôi quá vất vả. Anh ta quay lại nhìn tôi một cái: "Vậy đi, hôm nay tôi ngủ nhờ bên giường cậu, để giường của tôi làm chuyện khác. Có lẽ lúc này nó chưa tới đâu. Tôi ra ngoài mua vài thứ đã, hoành thánh cậu làm đi." Nói xong lập tức khoác áo ra ngoài. Tôi đang muốn nói cho tôi theo với, tôi không muốn ở trong phòng một mình, thì anh ta đã đi mất rồi. Tôi nhìn bốn phía một lượt, trong phòng vẫn y như trước, cái đồng hồ treo trên vách tích tắc đếm từng giây trôi qua. Tôi lập tức mở bao hoành thánh sột soạt, sửa bốn bề im phăng phắc này. Chỉ có cách làm ra thật nhiều tiếng động mới đỡ sợ hơn mà thôi. Tôi cắm bếp điện, nhìn xung quanh, cả chai giấm lẫn dầu ăn, tương ớt đều đặt cạnh cửa sổ. Tôi nhíu nhíu mày, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Tuy trong phòng đèn bật sáng trưng, nhưng chính sự tương phản sáng tối này lại khiến cho không khí trong phòng thêm bất an. Những nơi có ánh điện rọi tới thì sáng sủa rõ ràng, nhưng những nơi nó không rọi tới thì hoàn toàn tối đen, không biết có cái gì đang ẩn nấp. Tôi thấp giọng chửi thầm, buộc bản thân phải bước tới cạnh cửa sổ lấy gia vị. Dường như cửa sổ chưa được đóng, rèm cửa bị gió thốc bay tung lên. Bên ngoài cửa sổ là một thế giới hoàn toàn tối đen, nhưng nhờ có ánh sáng của những ngọn đèn đường vẫn có thể trông thấy những nếp nhà lờ mờ phía xa. Khí trời cuối năm rét căm căm, lúc này trên đường không có bóng người, gió thổi những tán ngô đồng kêu xào xạc. Tất cả vẫn rất bình thường. Tôi khẽ cười một tiếng, tự cười mình nhát gan, bất quá chỉ là trời sụp tối thôi, chứ có gì mà sợ. Sau đó dũng cảm tiến tới lấy chai tương ớt, nhưng khi tiến sát đến bên cửa sổ, chợt nhìn thấy bên kia tấm cửa sổ ngồi chồm hổm một bóng người mặc màu đen từ đầu đến chân, đầu đội mão. Tôi lập tức nhìn lại lần nữa, nhưng cái bóng đã biến mất. Có lẽ là vì lúc này trong phòng còn mở đèn sáng, mà trong mắt của nó lại quá nhạy cảm. Tôi lập tức lao tới máy vi tính, mở volume hết cỡ cho âm nhạc tràn ngập trong phòng. Tôi biết tịch sợ nhất là tiếng động âm ỉ. Nếu lúc này trong tay có một hai phong pháo thì tốt quá rồi. Tôi vô thức liếc mắt ra ngoài cửa, phát hiện chữ Phúc dán ngoài cửa đã bị kéo lệch 90 độ. Mà rõ ràng là khi dán, tôi đã bắt mạch giật phải dán thật đều. Lại đột nhiên nhớ ra tịch rất sợ màu đỏ, liền nhanh như chớp phát một cái áo phát màu đỏ chói lên người, mặc kệ trong nó có buồn cười hay không. Lúc này nồi hành thánh bắt đầu sôi lục bục trên bếp. Tôi đến bên nồi định thêm nước lạnh, phát hiện chỉ còn lại nửa túi hành thánh, phân nửa còn lại đã biến mất, chỉ còn lại lớp da bánh bọc ngoài. Tôi sợ tới mức thối lui mấy bước, đột nhiên va phải một thứ gì ở phía sau. Một cái tay thình lình đập lên vai tôi, thoáng cái tóc gáy tôi dựng đứng lên, thiếu chút nữa đã trợn mắt ngất xỉu vì quá sợ rồi. Nhưng ngay lúc đó thì chợt nghe người phía xa lạnh lùng lên tiếng: "Làm cái gì hãm hoành thánh mà cứ như đang linh động thế?" Tôi nhìn lại, hóa ra bập dịch đã về. Hồn phách của tôi rốt cuộc cũng an tâm quay về cơ thể. Tôi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ vào nồi, lại chỉ về phía cửa sổ, nhưng miệng cứ ngậm cứng lại không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Con người những khi quá sợ, ngôn ngữ sẽ là thứ đầu tiên biến mất. Anh ta nhìn tôi cười nhạt: "Có lẽ thứ kia tới rồi hả? Nhìn cậu kìa, sợ tới cái mức đó. Yên tâm đi, nó sẽ không quá lộng hành ở những chỗ sáng đèn đâu. Nhưng mà sao lại để âm lượng to đến thế hả? Tôi đi ngoài hành lang còn nghe ầm ầm, bộ muốn giật sập nóc nhà luôn hay sao?" Tôi đảo mắt một cái, dù sao anh ta đã ở nhà, không còn đáng sợ lắm. Quay ra tắt nhạc xong, sau đó cởi cái áo khoác đỏ trên người xuống. Lúc nãy thứ kia vừa mới tới ăn sạch bách nửa túi hoành thánh, anh mau tìm cách đi. Nếu không một ngày nào đó vừa tỉnh dậy, coi chừng thấy tay chân đã bị gặm rồi. Anh ta phì cười, buông mớ đồ vừa mua xuống bàn, nhìn vào nồi hoành thánh nói: "Đồng chí Tiểu An, nếu cậu bị nó gặm tay gặm chân mà còn ngủ được thì thần kinh của cậu cũng quá chậm lục đi." Có vài loại người trời sinh ra đã muốn bị đánh, đơn cử như tên khốn trước mặt chuyên lấy người khác ra làm trò cười này. Tôi hậm hự nhưng không nói, không làm được gì. Ai bảo mọi chuyện còn phải nhờ anh ta tới giải quyết làm chi? Như vậy lão Bạch, Bạch lão đại, anh nghĩ nên làm thế nào? Thứ kia nhất định đang trốn trong phòng chúng ta. Nếu không, chúng ta đừng ngủ nữa, mở đèn canh cả đêm đi. Anh ta lắc đầu: "Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được cái trò này. Đừng ngủ nữa, cậu có thể chịu nổi mấy đêm nào?" Tôi nghĩ nó cũng phải, một ngày, hai ngày còn có thể, chứ đợt triển lãm này phải kéo dài chí ít là nửa tháng. Lẽ nào cả nửa tháng trời không ngủ nữa sao? Không chờ bị nó ăn thịt thì cũng mệt đến chết. Bạch Dực chỉ vào cái giường của anh ta nói: "Đầu tiên mang chăn đệm của tôi sang giường của cậu trước đi, ăn hoành thánh xong rồi làm tiếp." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy có hơi bị ám ảnh. Nhưng nếu bây giờ mà làm ra vẻ sợ sệt thì đúng là mất hết mặt mũi. Bèn hùng hùng hổ hổ chạy ào sang vơ vội chăn đệm, không dám nhìn ra cửa sổ mà lập tức chạy ào về giường mình. Bạch Dực đã hãm xong hoành thánh, không chờ tôi bắt đầu đã ăn trước. Tôi cũng không khách khí, ngồi xuống ăn vội. Nói thật lòng, sợ hãi làm con người dễ đói hơn hẳn. Sau khi hoàn thành bữa tối một cách tốc độ, Bạch Dực bắt đầu soạn mấy thứ vừa mua ra. Anh ta mua một ít đồ ăn, còn mua hai giải pháo lớn và một đống bong bóng màu đỏ. Chúng tôi đều phòng mang thỏi bong bóng. Nói thật, đã lâu kể từ khi học cấp 3, tôi không làm chuyện ngốc nghếch như thỏi bong bóng thế này nữa. Bạch Dực soạn ra một ít chân giò hun khói và bánh mè đen. Tôi đưa mấy quả bong bóng thổi rồi cho anh ta. Anh ta liền dùng băng keo dán mớ đồ ăn này bên ngoài bong bóng. Cột xong mớ bong bóng, anh ta ngần ngừ nhìn lại cái giường của mình, rõ ràng là có hơi bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn để mấy bong bóng dán đồ ăn lên giường, lắc đầu mấy cái. Anh ta quay lại nhìn tôi, nhìn xem vì cậu mà ngày mai lại phải lau giường nữa. Tôi cắn cắn môi, nhìn anh ta bày biện mọi thứ cứ như đang trang hoàng cho ngày lễ thiếu nhi, mà không hiểu anh ta đang có ý định gì. Chưa hết, anh ta còn dán lên cửa sổ một đống dây đủ màu, là phần trang trí còn dư thừa sau lễ hội trường. Tôi là giáo viên phụ trách trang trí nên mang mấy thứ này về nhà, lâu quá cũng quên mất. Không ngờ Bạch Dực còn nhớ tới. Tôi thấy anh ta bận bịu cắt cắt dán dán, bèn mang mớ dán đi rửa. Khi tôi quay lại phòng ngoài, đã thấy căn phòng bé xíu tràn ngập không khí mừng năm mới của nông thôn, thiểm tây. Chỉ còn thiếu mỗi cây nêu nữa là đủ. Chỗ nào cũng tuyền một màu đỏ chói chang, bốn góc nhà còn dán bốn lá bùa. Trên giường đầy bong bóng đỏ dán đủ thứ đồ ăn, nhìn rất giống một sân khấu hài kịch. Tôi trợn to mắt nhìn, sắp xếp thế này cũng quá phô trương thì phải. Anh ta nhìn quanh vòng một lần, sau đó mới gật đầu thỏa mãn nói với tôi, cũng tạm tạm được rồi. Nếu thế này mà còn không đuổi được niên thú thì chúng ta chỉ còn nước chuyển nhà. Tôi nhìn căn phòng vừa dọn dẹp sạch sẽ hôm qua nay hóa thành một đống lộn xộn, mà dở khóc dở cười. Bạch Dực nhìn nét mặt tôi cũng thở dài mà nói, dọn dẹp đi rồi ngủ thôi. Căn phòng này trang bị thành thế này thì vốn không có quỷ cũng thành ra có quỷ mất. Nhất là chỗ cửa sổ hoàn toàn bị màu đỏ nhấn chìm, dưới ánh sáng đèn nhìn cứ như điều kiện đầu tiên của một ngôi nhà bị ma ám ấy. Huyết quang tai ương. Bạch Dực chui từ toilet ra, thở phù một cái, sau đó không khách khí tiến thẳng tới cái giường của tôi nằm xuống đắp chăn. Tôi nhìn mà có phần nghẹn lời, nhưng dù sao người ta cũng đã phải cúng cái giường của mình rồi, hơn nữa cũng hết cách, đỡ đâu con quái vật kia lao từ cửa sổ vào thì sao. Nói chung cứ sống qua được đêm nay đi rồi tính. Hôm nay tôi bị cái thứ xuất quỷ nhập thần kia làm cho ám ảnh, nên cũng không còn tâm trí đâu chơi game, đành phải tắt đi ngủ sớm. Dù sao khi nhắm mắt ngủ thì không biết không hay gì nữa. Tôi dụi dụi mắt, tránh về phía cửa sổ mà tắt đèn luôn, rồi vội vã trèo lên giường ngủ. Bạch Dực dường như đã ngủ, nằm chiếm nửa bên ngoài giường, đưa lưng về phía ngoài. Tôi đẩy đẩy anh ta, anh hai nằm xích vào một chút đi, cho tôi nằm với chứ. Cậu vào mé trong đi, thứ kia lúc kích động có khả năng sẽ xông tới tấn công, tới lúc đó tôi nằm ngoài còn che được một chút. Bạch Dực không nhúc nhích, chỉ ậm ừ một câu rồi chỉ vào phía bên trong ổ chăn. Tôi nghĩ lúc cần quả nhiên anh chàng này rất đáng tin, lời này nghe thật có nghĩa khí, liền cười cười chuẩn bị chui vào trong. Bạch Dực từ trong chăn hừ nhẹ ra, cẩn thận một chút, cậu nghĩ là mình nhẹ lắm đấy à. Tôi ngẩn người, lúc này mới nhận ra là mình đang đè nửa người lên Bạch Dực, vì thế liền ác ý dùng toàn lực đè mạnh xuống một cái, sau đó mới trở mình lăn vào trong, đắp chăn trùm kín cằm. Hơi ấm từ ổ chăn nhanh chóng phủ kín toàn thân, cảm giác sợ hãi cũng nháy mắt tan gần hết. Tôi hạnh phúc một tiếng. Bạch Dực mở to mắt nhìn tôi, cười nhẹ, trời, cậu xem tôi là cái đồ sưởi chăn đấy à. Anh biết là tốt rồi. Dám chặt bốn góc chăn quanh người, tôi dụi dụi mặt vào cái gối dưới đầu. Rồi rồi, ngoan ngoãn đi ngủ đi, đừng lăn qua lăn lại nữa. Bạch Dực vươn tay đè đầu tôi xuống, tôi không tránh được, đành phải hừ hừ dương cờ trắng đầu hàng. Mệt chết rồi, tôi ngủ là được chứ gì. Bên tai lại truyền tới mấy tiếng cười khẽ, bàn tay Bạch Dực rút về, trở mình mấy cái rồi chìm vào im lặng. Hôm nay ánh trăng dường như rất đẹp, len qua rèm cửa sổ, soi lờ mờ gương mặt nằm nghiêng của Bạch Dực. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, cơ hồ không chớp mắt, phát hiện anh chàng này có hàng mi thật dài, mũi vừa thẳng vừa cao. Lúc nhắm mắt ngủ, gương mặt nhu hòa hơn ban ngày rất nhiều. Nhìn người ta đủ chưa? Hai mắt Bạch Dực bất ngờ mở ra, làm tôi hốt hoảng, phản xạ nhắm tịt mắt lại, tức giận đáp trả, đừng có mà tự hào, ai thèm nhìn anh. Bạch Dực bật cười nhạo, lại nhắm mắt lại. Cậu chỉ là đang ghen tị thôi. Tôi tức giận nghẹn cả lời, không biết nên đáp lại thế nào. Đành giận dỗi, quay lưng lại với anh ta. Bạch Nhật cười nhẹ, cũng không nói gì nữa. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều của tôi và Bạch Nhật. Giường chúng tôi đều là giường đơn, hai người nằm cùng nhau đương nhiên là vừa hẹp vừa chật. Bạch Nhật gần như phải dán sát vào người tôi, hơi thở ấm áp mong manh trên cổ làm tôi có hơi ngứa. Tôi ngại ngùng so so cổ, phát hiện mình chẳng buồn ngủ chút nào, mắt nhắm rồi lại phải từ từ mở ra, nhìn chằm chằm vào vách tường. Mắt mở to, lỗ tai dường như nghe được mọi âm thanh xung quanh dù là nhỏ nhất. Tôi lại bắt đầu hồi hộp. May mà bên cạnh còn có một người khác, tâm cũng yên ổn hơn. Lúc này, tôi bất chợt nghe được một tiếng gõ cửa rất nhỏ, vừa chậm vừa yếu ớt. Nếu không phải xung quanh quá mức yên lặng, thì đã bỏ qua nó rồi. Tôi cắn cắn môi, định ngồi dậy ra cửa xem. Chợt Bạch Nhật vươn người đè tôi lại, lắc lắc đầu, ý bảo không được xuống giường. Tôi tưởng anh ta đang ngủ, bị hành động đột ngột của anh ta làm cho cả kinh, khẽ la lên một tiếng. Tuy không lớn nhưng cũng rất dễ nghe thấy. Bạch Nhật nhíu nhíu mày, tiếng gõ cửa lập tức ngừng hẳn. Tôi nghe Bạch Nhật thấp giọng chửi thầm một câu. Nằm bên trong tôi không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài lúc này, nhưng rõ ràng có thể nghe thấy tiếng bước chân, lần này là từ cửa sổ tiến tới. Không gian đen đặc như mực, trong phút chốc chợt ngập một mùi đất bùn nồng nặc. Tôi cao mũi, Bạch Nhật nằm bên cạnh tôi đang mở to cả hai mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Tôi hiếu kỳ nhõm nửa người dậy định xem thứ kia vào nhà bằng cách nào. Quả nhiên con quái vật nọ đã vào nhà. Qua ánh sáng trăng yếu ớt, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của nó. Nó cao to một cách khác thường, cộng thêm cái mão cao lại càng thêm cổ quái. Y phục rách nát hết, cả người tỏ ra một mùi tử khí nồng nặc. Cử động của nó rất rất chậm, dường như nửa người dưới bị cái gì đó rất nặng kéo lại. Tôi ghé sát vào bên tai Bạch Dực thì thào. Lão Bạch, thứ kia tới rồi, thực sự tới rồi. Thứ kia có vẻ rất thính, tôi chỉ thì thầm có vài tiếng mà nó dường như đã nghe thấy. Lập tức nhìn về phía hai chúng tôi, Bạch Dực nhanh như chớp đè tôi xuống cuộn kín trong đống chăn. Nhất thời chỉ nghe tiếng tim đập của cả hai chúng tôi. Tôi vô thức hơi tránh người sang, nhưng bị Bạch Dực dùng cả hai tay ghì chặt lại, như thể muốn tôi đừng gây ra tiếng động. Về phương diện này, anh ta là tay chuyên nghiệp, nên tôi cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, chỉ yên lặng xốc lên một phần chăn, nhìn qua vai Bạch Dực, cùng đợi mọi sự xảy ra. Qua hồi lâu, con quái vật kia bắt đầu động đậy. Có lẽ nó thực sự đói lắm, nên cũng bất chấp chúng tôi hai người ở đây là đã ngủ hay còn thức. Chỉ bị mùi bánh mè đen hấp dẫn, nhìn sang bên giường Bạch Dực, sau đó không thèm nhìn xung quanh, mà hấp tấp chộp lấy mớ đồ ăn trước mắt. Nhưng do lực quá mạnh, nên khi nó vừa chạm vào, bong bóng thì bong bóng đã phát nổ, phát ra tiếng động vang dội. Yêu quái dường như vừa dẫm phải lửa, vội vàng đưa tay định đánh vào thứ vừa phát ra tiếng động. Nhưng nó càng đập thì tiếng động càng vang to hơn, cứ lớp bóp nổ vang. Yêu quái bưng hai lỗ tai định bỏ trốn thì Bạch Dực đã mở đèn. Nó thấy bốn phía đều là màu đỏ rực thì gào lên một tiếng ai oán. Sau đó cơ thể dần dần mờ đi, sau cùng biến mất. Tôi cũng vội vàng trèo xuống khỏi giường. Cả căn phòng đã bị quái vật làm cho lộn xộn lên hết. Khắp nơi đều là vụn bong bóng, còn có mấy cái bánh mè vứt vương vãi khắp nơi. Bạch Dực tặc tặc lưỡi, bước ra cửa treo một dây pháo, sau đó treo thêm một dây khác ngoài cửa sổ. Tôi tò mò theo phía sau, không biết mọi chuyện đã xong chưa. Con quái vật biến mất quá nhanh, như quỷ hút máu nhìn thấy tỏi, làm tôi có hơi ngơ ngác. Nhưng Bạch Dực trông có vẻ rất thư thái. Anh ta gói hết mớ bánh và chân giò hôn khói còn nguyên lại, treo lên bên cửa sổ, rồi sau đó gõ gõ vào tường ba cái, đóng chặt cửa. Tôi hỏi, xong rồi? Bạch Dực gật đầu. Ừ, nó không dám quay lại nữa đâu, vào nhà ngủ thôi. Tôi lo lắng nhìn ngoài cửa, nhưng chốc lát sau, nghe thấy tiếng sột sột trong phòng, liền vội vàng vào nhà. Thấy Bạch Dực đã chiếm mất 2/3 cái giường, liền không khách khí chui vào giường luôn, đắp chăn chuẩn bị ngủ. Thế nhưng vẫn không ngủ nổi. Tôi xốc chăn lên, đẩy đẩy Bạch Dực. Lão Bạch, nó không quay lại nữa chứ? Bạch Dực rõ ràng đã rất buồn ngủ, chỉ ậm ờ đáp, không đâu. Thực ra Tịch có thính lực cực tốt, tiếng động có nhỏ tới mức nào đi nữa nó cũng nghe thấy. Chính vì thế mà tiếng nổ vang đối với nó mới đáng sợ tới như vậy. Nó nhìn thấy hai phong pháo treo ngoài cửa, sẽ tự hiểu là ở đây không hoan nghênh nó tới ăn trực nữa. Lúc này tôi mới yên tâm gật đầu, sau đó lập tức hỏi sang câu khác. Vậy sao nó không mang hình dạng quái thú mà lại mặc quần áo đen, đội mão cao thế? Trông rất khác với niên thú được miêu tả trong truyền thuyết. Bạch Dực mở mắt thở dài. Thực ra chúng ta không hề nhìn thấy nguyên hình của nó. Thứ cậu nhìn thấy chỉ là một phần phản ảnh của nó đối với riêng cậu mà thôi. Nói cách khác, đó là hình ảnh mà trong lòng cậu sợ nhất. Cho nên mới nói mọi người nhìn thấy quỷ đều khác nhau đó mà. Tôi lại gật đầu, định hỏi thêm câu khác. Chợt Bạch Dực đã lên tiếng cắt ngang. Thôi đừng có hỏi nhiều nữa, lo mà ngủ đi. Cậu cho tôi là Doraemon, cái gì cũng biết hay sao hả? Nói xong, lập tức tắt đèn cuộn người ngủ. Trong đầu tôi, những thần thoại hòa cùng với những chuyện quái dị đã gặp lúc trước đang phần vụ lộn xộn trong đó, mãi không sao yên được. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạch Dực, mí mắt của tôi mới dần dần trĩu xuống. Sau đó, nhẹ nhàng trôi vào giấc mộng.